Chương 45, kế hoạch chạy trốn đám người của Lý Diệu vô cùng kiên nhẫn chờ đợi. Giống hệt như tay súng bắn tỉa đang ẩn náu sẵn sàng, chuẩn bị sử dụng pháo laser đánh một đòn chí mạng. Tại dãy núi Viên Hầu, trong cứ điểm của La Phong, trong huyệt động mờ tối, chỉ thấy La Phong đang ngồi khoanh chân tư thế ngũ tâm hướng thiên, để hấp thu năng lượng vũ trụ vào trong cơ thể rồi chuyển hóa thành gen nguyên năng. La Phong cố ý thả lỏng cơ bắp cánh tay để gen nguyên năng cơ thể mạnh mẽ ùa vào khuỷu tay trái. Từng đợt cảm giác tê dại bắt đầu xuất hiện. Sau một hồi lâu, khi chỗ khuỷu tay bị thương không thể hấp thu tiếp được gen nguyên năng, thì La Phong mới dừng lại. Hiệu quả long huyết quả nhiên vô cùng tốt. Lần trước tổ chức thân thể của mình tuy rằng đã tăng rất nhiều, nhưng mà rất nhiều năng lượng của long huyết cũng còn tiềm ẩn. Này vừa mới tu luyện một cái đã có rất nhiều năng lượng cũng dung nhập vào trong cơ thể. Khuỷu tay này cũng thoải mái rất nhiều, tin tưởng rằng sau 2-3 ngày nữa thì cơ thể hoàn toàn tốt. Rồi La Phong hơi hoạt động khuỷu tay trái 1-2 lần mà không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Võ giả tăng được thực lực cũng là một loại tiến hóa của sinh mạng. Đạt tới mức độ sơ cấp chiến thần, thân thể La Phong có thể miễn dịch, khả năng khôi phục thân thể so ra thì mạnh hơn rất nhiều. Hư, để xem bọn Lý Diệu đang ở đâu. Làm gì, La Phong trên lưng đèo ba lô, nhanh chóng thoát ra khỏi huyệt động. Trong cánh đồng hoang động, La Phong đã di chuyển. Clay lập tức vui mừng hô. Hai mắt Lý Diệu đứng bên cạnh cũng sáng lên. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình radar. Ở trong núi La Phong đuổi giữa các quả núi, ánh mắt tối sầm. Hừ, nếu có cơ hội thì lại hung hăng giáo huấn cho bọn họ cả loạt, giết thêm một số người. Đúng rồi, bọn họ hình như còn mang theo không ít thùng tới. Đi đường trường đến tận châu Úc đại lục để giết mình, lại còn mang theo nhiều thùng như vậy. Khẳng định là thứ trọng yếu, nếu có dịp thì nhất định phải phá đi không đúng. La Phong đột ngột dừng lại, rơi môi xổm giữa sườn núi, sắc mặt đại biến, thùng, thùng, đuổi theo hàng vạn dạng tấm, mà còn mang đi nhiều thùng như vậy. Hơn nữa trong lúc di chuyển lại còn rất cẩn thận. La Phong vừa nghĩ thì tóc gáy cũng dựng ngược lên. Nếu mình là Lý Diệu, đi giết tinh thần niệm sư hẳn phải có 10 phần chắc chắn. Vậy sẽ dùng biện pháp gì đây? Tinh thần niệm sư chỉ cần bay lên thì cho dù Lý Diệu lợi hại đến đâu cũng không giết được. Mà trong nhân loại thì vũ khí uy hiếp được chiến thần cấp tinh thần niệm sư chỉ có hai loại. Một là vũ khí hạt nhân, hai là pháo laser. La Phong sắc mặt đại biến. Hừ, Lý Diệu này không ngờ mang cả pháo laser đến đây. La Phong bản chất cũng thuộc lớp thanh niên mới 9 tuổi. Tuy rằng nói giáo dục ở Hoa Hạ Quốc quá giàn trải, nhưng là trong tiềm thức, mắc khoe gác sửa mê lực, La Phong đều cho rằng pháo laser và vũ khí hạt nhân là hai loại vũ khí đại vương bài của nhân loại. Đây đều là tuyệt chiêu cực mạnh để đối phó quái thú. Hắn làm sao mà nghĩ ra là Lý Diệu sẽ dùng pháo laser đối phó mình. Chẳng qua giờ phút này La Phong đứng ở góc độ của Lý Diệu tự hỏi biện pháp đối phó tinh thần niệm sư, phỏng đoán ra là cũng chỉ có pháo laser. Hơn nữa, lúc trước chứng kiến nhiều thùng như vậy, lúc này mới khẳng định pháo laser. Dựa theo môn vật lý, pháo laser cho đến giờ chịu hạn chế rất lớn. Bình thường pháo laser đặt trên máy bay mới có thể quét toàn bộ khu vực chiến đấu. Nếu cố định trên mặt đất thì sẽ chịu ảnh hưởng bề mặt của địa cầu là hình cầu. Mặt đất là mặt cong. Trong đầu La Phong nhanh chóng hiện ra rất nhiều tin tức về pháo laser. Phải biết rằng lúc La Phong còn học văn hóa thì hẳn cực mạnh trong môn khoa học tự nhiên. Nếu không phải lúc thi vào trường cao đẳng, làm bài thi toán học không ngờ bị mất, điểm của La Phong chỉ sợ cũng đủ vào nhóm đầu. Hơn nữa pháo laser được vô số nam nhân coi là vũ khí tốt nhất, nên đương nhiên cũng hiểu biết rất nhiều. Hiện tại ta tuyệt đối không thể nhô khỏi đỉnh núi. May mắn có quả núi lớn này ngăn cản, bọn họ hiện tại tạm thời không có biện pháp. Còn một khi mình lên đỉnh, chỉ sợ sẽ bắn chết ta luôn. Chán La Phong cũng chảy ra mồ hôi lạnh. Nghĩ là sợ à? Uy lực pháo laser thật là đáng sợ. Đầu tiên là tốc độ. Pháo laser có vận tốc ánh sáng. Với vận tốc ánh sáng, La Phong chỉ sợ còn chưa kịp có ý niệm né tránh thì đã bị bắn rồi. Tiếp theo chính là uy lực. Từ khi nghiên cứu uy lực pháo laser đến mức độ cực cao, nhân loại đủ sức đánh ngang quái thú Lý Diệu này. Thật sự là điên cuồng. Mang theo nhiều thùng vậy thùng, không phải pháo laser, còn có thể là cái gì, các dụng cụ khác. Căn bản trong chiến đấu với tinh thần, niệm sư chiến thần trung cấp là vô dụng. Trốn, ta hiện tại muốn chạy trốn thật xa, mà pháo laser là chịu hạn chế về khoảng cách. Một khi khoảng cách quá xa, căn bản không thể phát hiện ta. La Phong không bao giờ muốn đi lên đỉnh xem xét nữa. Đó không phải là theo dõi, đó là mạo hiểm. Ai biết hiện tại Lý Diệu có phải là dùng pháo laser nắm ngay chỗ này, thò đầu lên bị giết ngay. Mình đi đâu đây? La Phong lập tức xem xét đồng hồ thông tin trên cổ tay để điều tra vùng chung quanh trên bản đồ vệ tinh. Thông qua bản đồ, La Phong biết rõ ràng tình hình vùng chung quanh đám Lý Diệu ở phía bắc dãy núi. Vậy thì tốt nhất là nhanh chóng chạy về phía nam, bởi vì con núi lớn ngăn cản. Bây giờ trong nửa khắc bọn họ còn không thể công kích ta. Chỗ này, cách núi non đại khái 3 km, có một con sông, nước có thể làm ánh sáng đổi hướng. Mà pháo laser bắn trên sông, một là gặp lượng lớn hơn nước bốc lên, hai là sinh ra khúc xạ, sẽ bị lãng phí phần lớn năng lượng. Mình chui vào con sông lớn cũng rất an toàn, là phòng rất rõ ràng. Pháo laser sợ nhất chính là mưa to. Thời tiết sương mù, còn mình lại chìm dưới sông lớn. Cản trở của dòng nước đối với pháo laser mà nó còn hiệu quả hơn nhiều so với nham thạch sắt thép dọc theo con sông này. 260 km thì sẽ đến một cái hồ lớn nói trên. Hồ này dựa theo bản đồ vệ tinh bản đồ định vị, không ngờ chu vi gần trăm dặm La Phong thật cao hứng. Châu Úc đại lục nội địa vốn có rất nhiều hồ. Đặc biệt một số quái thú ở biển đi, dọc theo sông vào đất liền lại chủ động làm ra rất nhiều hồ lớn. Bình thường các hồ lớn này đều là nơi sinh sống của các loại quái thú trong nước ở giữa hồ lớn này. Còn có một hòn đảo nhỏ, chu vi 2-3 dặm. Hừ, mình đi dọc theo con sông tiến vào hồ lớn, rồi sau đó xuyên qua hồ nước, tiến vào đảo nhỏ. La Phong thầm nghĩ cự ly hơn 200 km thì pháo laser không có khả năng bắn xa như vậy tới chỗ mình. Trừ phi mình bay lên rất cao, hơn nữa vùng nước chung quanh nào đối với mình không có gì uy hiếp. Nhưng với Lý Diệu không bay được nên chỉ có thể bơi lội qua hồ nước. Sau khi suy nghĩ, lập tức tiến hành bỏ chạy lấy người. La Phong nhanh chóng từ lưng chừng núi nhảy xuống dưới chân núi, rồi sau đó ven theo khe núi nhanh chóng đi về phía nam. Trên đồng hoàng, cả đám Lý Diệu, hắn làm sao bất động, cả đám nhân viên tinh anh đủ các màu da đều chấn động. Ngay cả Lý Nhã cũng nhíu mày. Lúc nãy bọn họ chứng kiến chấm sáng trong màn hình, radar nhanh chóng đi tới để vô cùng kích động. Dù sao ở đây mọi người chỉ sợ đều muốn giết chết La Phong. Giết chết La Phong, bọn họ có tiền, hơn nữa cũng vì người đã chết mà báo thù. Hắn lại quay đầu rồi. Kang kinh ngạc hô, không phải quay đầu lại, hắn bỏ chạy về phía nam chiến thần James, đứng bên liền biến sắc, lập tức xác định, chấm sáng trong, màn hình radar ở trong núi, đang nhanh chóng chạy về phía nam. Lý Diệu nãy giờ im lặng cũng không hé răng, dần dần Lý tiên sinh, mục tiêu này đã chạy ra khỏi khu vực núi non, còn tiếp tục đi về hướng nam. Các em vội vàng tiểu tử này cũng giả hoạt hai mắt Lý Diệu nhau lại. Lý Diệu đã hoài nghi, La Phong có phải là đoán ra hắn mang theo pháo laser? Tuy rằng nói người bình thường đoán không được, nhưng là với sự hiểu biết của Lý Diệu đối với La Phong. Ào, La Phong này dù là người trẻ tuổi, nhưng đích thật vô cùng cẩn thận cũng vô cùng xảo trá. Muốn giết chết La Phong, xem ra không dễ dàng. James, Lý Diệu trầm thấp mà Lý. James nhìn sắc mặt Lý Diệu biến đổi. Chẳng lẽ Lý Diệu muốn hắn đi đối phó La Phong? Và lúc tiểu tử đáng sợ kia đánh chết đầu bọn hắn cùng với Bắc Nguyên Cương đã sớm khiến cho James không có chút ý niệm cùng đối kháng với hắn. Người mang theo thủ hạ cẩn thận vận chuyển pháo laser đến đỉnh một ngọn núi, lựa chọn một chỗ có thể ngắm về phía nam. Lý Diệu căn dặn, nhớ kỹ, phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để hỏng pháo laser. James không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cứ yên tâm, lúc này mới xa vài km, hơn nữa chúng ta còn có nhiều người như vậy. James nói tự tin, nếu mang pháo laser đi vài trăm dặm thì khó khăn rất lớn, nhưng di chuyển vẻn vẹn vài km đối với một gã chiến thần cùng với nhiều võ giả cấp chiến tướng mà nói, đích xác không là vấn đề khó khăn gì. Rất tốt. Lý Diệu nhìn về phía Clang Clang, nhớ kỹ, hễ có cơ hội cứ đánh chết La Phong cho ta, an toàn chỗ này giao cho James phụ trách. Yên tâm, James gật đầu. Clang, người báo cho ta vị trí của La Phong. Lý Diệu căn dặn được. Clang đáp lời. Lý Diệu lập tức lắc lắc người liền hóa thành một đạo tàn ảnh màu đen nhanh chóng biến mất ở phía xa xa. Với vận tốc đáng sợ gấp đôi âm thanh của hắn, vẻn vẹn trong vài giây đã vọt vài km vào trong dãy núi Viên Hầu. Tốc độ của La Phong không nhanh bằng Lý Diệu, chỉ khi nào bạo phát, hơn nữa dùng tinh thần niệm lực hỗ trợ thì vận tốc mới hơn 500 thước mỗi giây. Sau khi lao ra khỏi núi, cũng vẻn vẹn vài giây La Phong đã chui vào giữa con sông rộng hơn 10 thước, lại sông rộng hơn 10 thước, mặc dù trong nước có quái thú, chẳng qua bình thường cũng không mạnh. Quái thú thủy tộc mạnh mẽ đích thực sẽ ở trong hồ lớn sâu hoặc là trong biển vù. Dưới đáy nước, La Phong cưỡi trên tấm chắn lục lăng, khống chế tốt sức nổi. Đồng thời dùng tinh thần niệm lực tác động lên đôi giày chiến, làm sinh ra lực đẩy vượt qua 20 vạn kg. Phù, so với tốc độ thủy lôi còn nhanh hơn nhiều. La Phong nhanh chóng biên cuồng lướt dưới đáy sông. Còn Lý Diệu sau khi lao ra khỏi dãy núi Viên Hầu cũng gầm nhẹ đối với đồng hồ thông tin. La Phong ở đâu? Lý tiên sinh, phía trước 13 km có một con sông. La Phong đang dọc theo con sông nhanh chóng đi về phía nam. Thanh âm còn đang vang thì Lý Diệu đã lấy tốc độ kinh người chạy đến con sông. Chỉ nghe tiếng hắn chạy lướt qua, mà âm thanh đã ầm ầm liên miên, không giúp làm không ít quái thú cũng sợ tới mức né tránh. vọt tới chỗ con sông. Dao phía bờ sông nhanh chóng nhằm phía nam chạy như bay, vẻn vẹn chỉ một lát sau, Lý Diệu, La Phong cũng đã đi tới vài chục km. La Phong ở đâu? Lý Diệu hỏi. Lý tiên sinh, khoảng cách quá xa, radar hiện tại căn bản không phát hiện được La Phong. Âm thanh của Klein từ đồng hồ thông tin truyền đến. Lý Diệu không khỏi dừng lại. Cái gì phát hiện không được? Lý Diệu quan sát sóng nước lấp lánh trước mặt, mặt nước đang nhấp nhô lên xuống lăn tăn. Hắn nào biết La Phong đang ở chỗ nào? Cắn răng một cái, lập tức gọi điện cho Jinina. Jinina, nhanh, mau đưa số điện thoại mới của La Phong cho ta. Mà giờ phút này ở cách Lý Diệu hơn 8 km dưới sông, La Phong tựa như quả thủy lôi đang nhanh chóng đi tới dưới đáy sông. Phiên gia tiếp tục đi viết chương thứ 3. Na, na.